Anh chị, mỗi một lễ trọng thì dù không phải là Chủ nhật, Đức Thánh Cha Francisco cũng nguyện kinh truyền tin, nhưng mà trước khi nguyện kinh truyền tin, Ngài cũng có một bài huấn từ truyền tin giống như các Chủ nhật vậy. Hôm nay là ngày thứ hai, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Mông Triệu. Đức Thánh Cha cũng nguyện kinh truyền tin, và trước khi nguyện kinh truyền tin, Ngài cũng có một bài huấn dụ sau đây. Anh chị em thân mến, mừng lễ anh chị em. Hôm nay, lễ trọng Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, tin mừng thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại giữa mẹ và người chị họ Elizabeth. Khi mẹ Maria vào nhà và chào bà Elizabeth, bà nói với mẹ: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc." Những lời này tràn đầy niềm tin, niềm vui và sự ngạc nhiên đã trở thành một phần của kinh kính mừng. Mỗi khi đọc lời cầu nguyện rất đẹp và quen thuộc này, chúng ta cũng làm như bà Elizabeth. Chúng ta chào mẹ Maria và ca tụng mẹ, vì mẹ mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Mẹ Maria đón nhận lời chúc phúc của bà Elizabeth và đáp lại bằng cả bài ca. Một món quà cho chúng ta và cho bộ lịch sử, đó là bài ca Magnificat. Đây là bài ca ngợi khen mà chúng ta có thể định nghĩa là bài ca của hy vọng. Đó là một bài thánh ca ngợi khen và vui mừng vì những điều lớn lao Chúa đã làm nơi mẹ. Nhưng mẹ Maria còn đi xa hơn. Mẹ chiêm ngắm công trình của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử của dân tộc mẹ. Chẳng hạn, mẹ nói rằng: "Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đũa về tay trắng." Nghe những lời này, chúng ta có thể tự hỏi, liệu Đức Trinh Nữ có một chút phóng đại không vậy? Mô tả về một thế giới không có tồn tại, không có, có phải không? Thật vậy. Những gì mẹ nói dường như không tương ứng với thực tế. Đang lúc mẹ nói thì quyền lực thời đó vẫn chưa bị lật đổ. Chẳng hạn như vua Herode đáng sợ vẫn đang vững vàng trên ngai báu của mình. Và ngay cả người nghèo và người đói vẫn như vậy, trong khi người giàu lại tiếp tục thịnh vượng. Ý nghĩa bài ca của Đức Maria là gì? Mẹ không muốn thuật lại lịch sử. Mẹ không phải là nhà báo. Nhưng mẹ muốn nói với chúng ta một điều quan trọng hơn nhiều. Đó là Thiên Chúa ngang qua mẹ đã mở đầu một bước ngoặt lịch sử, đã thiết lập một cách dứt khoát một trật tự mới của mọi thứ. Mẹ Maria nhỏ bé và khiêm tốn đã được nâng lên, và chúng ta mừng lễ hôm nay được về vinh quang thiên quốc, trong khi quyền lực thế gian lại phải về tay trắng. Hãy nghĩ về dụ ngôn người phú hộ giàu có và người hành khất Lazaro. Ông ta kết thúc như thế nào? Về tay trắng. Nói cách khác, Đức Mẹ loan báo một sự thay đổi tận căn, một sự đảo ngược các giá trị. Khi mẹ nói với bà Elizabeth, mẹ đang cưu mang Chúa Giêsu trong lòng. Mẹ nói trước về những gì con mẹ sẽ nói, khi người sẽ công bố phúc cho những người nghèo khó và khiêm nhượng, và cảnh báo về những người giàu có và những người tự cho mình là đủ. Do đó, Đức Trinh Nữ đã nói tiên tri với bài ca này, với lời cầu nguyện này. Mẹ nói tiên tri rằng không phải quyền lực, sự thành công và tiền bạc sẽ được tính đến, mà là sự phục vụ, sự khiêm tốn và tình yêu thương. Ngắm nhìn mẹ trong vinh quang, chúng ta hiểu rằng quyền lực thực sự là sự phục vụ. Không được quên điều này, quyền lực thực sự là sự phục vụ. Và trị vì nghĩa là yêu thương. Và đây là con đường dẫn đến thiên đàng. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn vào mình và tự hỏi, sự đảo ngược mang tính ngôn sứ của Đức Maria trong Kinh Magnificat đã công bố có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không? Tôi có tin rằng yêu thương là trị vì và phục vụ là quyền lực không? Tôi có tin rằng mục đích cuộc đời của tôi là nước trời, là Thiên Chúa hay không? Hay tôi chỉ quan tâm đến những thứ vật chất, đến trần thế mà thôi? Tuy nhiên, quan sát các sự kiện của thế giới, liệu tôi có để mình bị mắc kẹt bởi chủ nghĩa bi quan hay trái lại? Giống như trinh nữ Maria, tôi có thể nhìn thấy công việc của Thiên Chúa đấng qua sự hiền lành và nhỏ bé đã đạt được những điều vĩ đại. Anh chị em thân mến, hôm nay Đức Maria hát lên bài ca hy vọng và thắp lại niềm hy vọng trong chúng ta. Nơi mẹ, chúng ta nhìn thấy mục tiêu của cuộc hành trình. Mẹ là thụ tạo đầu tiên trong sự trọn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn, đã đạt tới được đích đến là thiên đàng. Mẹ cho chúng ta thấy rằng thiên đàng có thể đạt được trong tầm tay. Làm thế nào được chứ? Vâng, thiên đàng ở trong tầm tay nếu chúng ta không nhượng bộ cho tội lỗi. Chúng ta ngợi khen Thiên Chúa trong sự khiêm nhường và quảng đại phục vụ tha nhân. Đừng nhượng bộ tội lỗi. Nhưng ai đó có thể nói, nhưng thưa cha, con yếu đuối lắm. Nhưng Chúa luôn ở gần con mà, vì người giàu lòng thương xót. Đừng quên phong cách của Thiên Chúa, đó là Ngài gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Thiên Chúa luôn gần gũi với chúng ta với phong cách của người. Xin mẹ của chúng ta nắm lấy tay chúng ta, đồng hành với chúng ta đến vinh quang, mời gọi chúng ta vui mừng khi nghĩ đến thiên đàng. Chúng ta hãy ca tụng mẹ Maria bằng lời cầu nguyện của chúng ta và xin mẹ ban cho chúng ta một cái nhìn, có thể nhìn thấy thiên đàng trên mặt đất này.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng.
Thưa quý anh chị, cái câu cuối cùng vừa rồi là cái câu mà chúng ta phải nhớ vì nó tóm lại tất cả cái bài huấn từ của Đức Thánh Cha hôm nay. Chúng ta hãy ca tụng mẹ Maria bằng lời cầu nguyện của chúng ta và xin mẹ ban cho chúng ta một cái nhìn, có thể nhìn thấy thiên đàng trên mặt đất này. Và ở trong bài huấn từ truyền tin này, kính thưa quý anh chị, có ba tư tưởng chính yếu, giống hệt như là những cái bài huấn từ truyền tin khác của Đức Thánh Cha. Trước hết, Đức Thánh Cha đặt vấn đề chính yếu của bài phúc âm, sau đó áp dụng vô đời sống của chúng ta. Và trong bài này, Đức Thánh Cha còn nói đến cái ý nghĩa của ngày lễ hôm nay nữa, đó là ngày lễ Đức Mẹ Mông Triệu, có nghĩa là Đức Mẹ được về trời, nhưng mà để làm sao để đạt tới nước trời. Đấy là ba vấn đề. vấn đề đầu tiên, khi mà mẹ Maria được bà Elizabeth là mẹ của tiền hô Gioan Tẩy Giả khen tặng mẹ là đầy ơn phúc vì đã tin, thì mẹ Maria đón nhận lời chúc phúc của bà Elizabeth và đáp lại bằng một bài ca. Và trong bài ca này, mẹ Maria nói những cái gì? Trong bài ca này, mẹ nhấn mạnh đến chỗ là nào? Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhượng, kẻ đói nghèo, người ban của đầy dư, người giàu có lại đổ về tay trắng. Đấy, Đức Thánh Cha đặt vấn đề với cái câu này. Đức Thánh Cha nói là Đức Mẹ nói như vậy thì có quá lắm không? Có thực tế lắm không? Đâu có thực tế gì đâu. Bởi vì Chúa đâu có hạ bệ những ai quyền thế đâu. Vua Herode rất là nguy hiểm mà vẫn còn trên ngai vàng kia. Rồi một Philato kia, một đế quốc Roma kia vẫn còn đô hộ dân Do Thái kia. Có thể lật đổ họ đâu. Đấy, người nghèo đói vẫn cứ nghèo đói như thường. Đâu có được nâng lên gì đâu. Bởi thế nên Đức Thánh Cha đặt vấn đề. Không biết cái câu mẹ nói như vậy là cái câu nó có ý nghĩa như thế nào. Đây, Đức Thánh Cha từng trả lời. Ý nghĩa của bài ca của Đức Maria là cái gì? Mẹ không muốn thuật lại lịch sử. Mẹ không phải là nhà báo. Nhưng mẹ muốn nói với chúng ta một điều quan trọng hơn nhiều. Đó là Thiên Chúa ngang qua mẹ đã mở đầu một bước ngoặt lịch sử. Đã thiết lập một cách dứt khoát một trật tự mới của mọi thứ. Đấy, cái câu này là câu rất là đặc biệt. Chúng ta hãy để ý đến câu đó. Đức Mẹ không có nói, nhưng mà nói cái điều mà mẹ nói đó là một điều tiên tri, là một sự thật nó đang xảy ra, không phải là trong lịch sử bấy giờ, nhưng mà bắt đầu nơi chính bản thân của mẹ. Thấy không? Mẹ là một con người rất là tầm thường, là một phụ nữ đối với văn hóa cả Do Thái lẫn Roma bây giờ, không có được trọng dụng như nam nhân. Thế thôi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là mẹ cũng vô danh tiểu tốt ở trong cái đất nước Do Thái. Và cái nơi mẹ ở đó là Nazareth, chẳng có một tiếng tăm gì cả. Thì đó, kẻ hèn mọn được nâng lên đấy. Thấy không? Đó, mẹ nói đâu có sai đâu. Và như thế thì những kẻ quyền hành có bị lật đổ không? Thưa có. Và Đức Thánh Cha đã chứng minh đó là khi mà Đức Mẹ nói cái câu đó, thì Đức Mẹ đang cưu mang ai? Đang cưu mang chính lời nhập thể là Chúa Jesus Kitô, con của mẹ. Đấng sau này sẽ giảng dạy cho chính dân Do Thái cũng như giáo hội sau này bài giảng trên núi về tám mối phúc thật. Mà cái phúc đầu tiên là phúc cho kẻ nghèo khó, vì nước thiên đàng là của họ. Rồi ở phúc âm Thánh Luca không có tám mối phúc mà chỉ có gọi là bốn phúc và bốn cái sự bị nguyên rủa. Đó là cái gì? Khốn cho các ngươi vì các ngươi giàu có, phúc cho các ngươi vì các ngươi nghèo khổ. Rõ ràng là chính Chúa Giêsu sau này đã xác nhận những điều mẹ nói ở trong cái bài Magnificat này. Đó là Chúa hạ người quyền hành xuống, nâng người hèn mọn lên. Thế thôi. Và Chúa đã thực hiện ngay nơi bản thân của mẹ Maria. Rõ ràng là lời của Đức Mẹ nói là không có sai lầm, mà là lời tiên tri. Đây, Đức Thánh Cha nói. Do đó, Đức Trinh Nữ đã nói tiên tri với bà Cai Nạn. Với lời cầu nguyện này, mẹ nói tiên tri rằng không phải quyền lực, sự thành công và tiền bạc là những gì đáng giá, mà là sự phục vụ, sự khiêm tốn và tình yêu thương. Đó, mẹ Maria sở dĩ được làm nữ vương các thiên thần và nữ vương trời đất là vì sao? Khiêm tốn, yêu thương, phục vụ. Thế thôi. Đấy, chứ mẹ đâu có nổi tiếng bằng bà Judith là vị anh hùng của dân Do Thái đâu. Hay là những bà Esther là các thứ bà nổi tiếng ở trong lịch sử dân Do Thái. Mẹ đâu có nổi tiếng như vậy đâu. Không. Nhưng mà mẹ lại là nữ vương trời đất, nữ vương các thiên thần trên trời luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mẹ khiêm tốn, mẹ yêu thương, mẹ phục vụ, giống hệt như con mẹ vậy. Và Chúa Giêsu làm vua vũ trụ này như thế nào thì mẹ cũng là nữ vương các thần thánh như vậy. nữ vương trời đất như vậy. Thấy không? Cũng chỉ về khiêm tốn, phục vụ, yêu thương, giống hệt như Chúa vậy. Chúa là chủ trời đất, Chúa là Thiên Chúa, nhưng mà không tự coi mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được. Trái lại đã tự hủy mình ra như không, mặc lấy thân phận tôi đòi, đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Và vì thế nên mới cứu độ được nhân loại, mới làm vua, chứ không phải làm vua ở trên thế gian này như người ta hiểu, giống hệt như các vua khác, để rồi chết đi chẳng bao giờ sống lại, và chẳng có thể cứu được mình, chẳng những sự sống về phần xác mà còn cả linh hồn nữa, lơ mơ là chết luôn. Vua gì mà không cứu được mình? Trong khi đó, Chúa Kitô dù không cứu được mình nhưng mà cứu được tất cả mọi người, bởi vì không cứu được mình, không chịu xuống khỏi thập giá. Thế thôi, đấy chúng ta thấy không? Do đó nên thế gian nó chỉ nghĩ lại những cái tầm thường, những cái mau qua, những cái giả dối, những cái hưởng thụ mà thôi. Chứ thật sự ra những cái chân thật thì nó lại không nghĩ tới. Bởi thế nên trong bài huấn từ này, Đức Thánh Cha có nhắc lại cái người phú hộ với Lazaro đấy. Hãy nghĩ về người dụ ngôn, người phú hộ giàu có và người hành khách Lazaro. Ông ta kết thúc thế nào? Về tay không. Nếu mà chúng ta cứ theo đuổi những gì trên trần gian này thôi, theo những cái khuynh hướng của trần gian, thì chúng ta sẽ về tay không thôi. Còn những cái người mà theo Chúa, chẳng hạn như các thánh tông đồ, đã bỏ hết mọi sự theo Chúa, và chẳng những thế mà còn chấp nhận mọi đau khổ thử thách để làm chứng cho Chúa Kitô, thì sẽ được gấp trăm trên đời này như Chúa hứa, và được vĩnh phúc đời sau. Cái phần thứ hai của cái bài huấn từ đó là áp dụng vào đời sống Kitô hữu của chúng ta. Đây, Đức Thánh Cha nói là vì vậy chúng ta có thể nhìn vào mình và tự hỏi sự đảo ngược mang tính khôn sứ mà Đức Maria đã công bố có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không? Có nghĩa là chúng ta có nghĩ như Đức Mẹ nghĩ không? Là thật sự Chúa chỉ có coi trọng những con người tầm thường bé mọn mà thôi, chứ không phải những con người cao cả, những con người ta đây, những con người quyền bính, cũng còn giàu sang, những con người khinh kẻ khác. Chúng ta có nghĩ như vậy không? Và nếu chúng ta nghĩ như vậy mà đời sống chúng ta lại ngược lại, thì rõ ràng là chúng ta chỉ nghĩ thôi, chứ chúng ta không có làm. Chúng ta biết được là đời là giả dối, kiểu như là hư vô, không có làm cho chúng ta được hạnh phúc, nhưng mà chúng ta vẫn đi tìm kiếm nó, vẫn đi tìm kiếm nó. Đụng cái có là chúng ta phá người khác ngay. Khi chúng ta đi tìm quyền lực và chúng ta nói là ô tôi nhận chức này để mà phục vụ thôi, chứ thật sự tôi không xứng đáng. Nhưng mà coi chừng, hễ mà ai phê bình chúng ta một cái là chết tươi năn tội không kịp. Chúng ta nghe choáng liền, chứ không phải lơ mơ. Đấy, tôi bất xứng, tôi phục vụ thôi mà. Bây giờ tại sao một người nói đụng đến chúng ta cái chúng ta quại lại họ như vậy? Đó, lòi cái đuôi ra, chúng ta sống giả hình, rõ ràng như vậy. Chúng ta nói ý thức nhưng mà thật sự chẳng có ý thức gì, hay là ý thức chưa có sâu. Rồi chúng ta nói là chúng ta ôi làm việc bác ái nọ kia, vậy trong gia đình lại ly dị là cái gì? Chúng ta đi về Việt Nam là từ Bắc vô Nam rồi đi truyền giáo nọ kia, vậy mà trong cái nhóm của chúng ta không ai động đến chúng ta, không hợp với chúng ta về bất cứ phương diện nào, chúng ta chảy tay, chúng ta không có tiếp tục nữa. Là bác ái chúng ta để đâu? Chúng ta thấy không? Chúng ta mâu thuẫn nhiều cái lắm, mà đôi khi chúng ta không biết đâu, cứ tưởng mình là ngon lắm. Chúng ta đặt lại vấn đề đây, Đức Thánh Cha nói là sự đảo ngược mang tính ngôn sứ mà Đức Maria đã công bố có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không? Có không? Đấy, chúng ta hãy tự hỏi mình cái đó. Bởi vì những câu mà Đức Thánh Cha mà đã đặt ra trong những bài huấn từ nó hay lắm, nó rất là thực tế. Chúng ta cứ suy nghĩ những câu đó thôi là chúng ta biết chúng ta trình độ đạo đức của chúng ta, trình độ tu đức của chúng ta tới đâu? Chúng ta có cảm nghiệm Chúa thật không? Đức tin của chúng ta có mạnh thật không? Sâu thật không? Đấy, rồi câu thứ hai Đức Thánh Cha hỏi: tôi có tin rằng yêu thương là trị vì và phục vụ là quyền lực không? Chúng ta có tin như vậy không? Chúng ta bây giờ nghe thì chúng ta tin đúng như vậy, nhưng mà thật sự ra trên thực tế không có đâu. Yêu thương là trị vì, nhưng mà những ai không hợp với chúng ta là chúng ta tẩy chay. Thì yêu thương có phải là trị vì không? Hay là chúng ta lại trở thành nô lệ cho cái bản chất vĩ kỷ của chúng ta? đâu tha thứ cho người khác đâu mà yêu thương và trị vì. Đấy, khi chúng ta biết tha thứ người khác, đó chúng ta được trị vì. Không có gì có thể quật ngã chúng ta được hết. Tình yêu là trên hết. Tình yêu nó bao phủ tất cả. Mà bây giờ chúng ta bị những cái vị kỷ nó bao phủ chúng ta, chúng ta trị vì cái gì? Chúng ta nghĩ Đức Thánh Cha nói là phải đúng, thì bây giờ chúng ta chấp nhận. Nhưng mà thực tế chúng ta không có tin như vậy. Đấy, Đức Thánh Cha nói tôi có tin. Yêu thương là trị vì không? Phục vụ là quyền lực hay không? Chúng ta thấy không? Phục vụ là quyền lực, chúng ta có tin phục vụ là quyền lực không? Hay là chúng ta đã cảm thấy điều đó chưa? Ai mà thật sự phục vụ là quyền lực. Bởi vì khi chúng ta phục vụ người khác là chúng ta mới chiếm đoạt được cái lòng của họ, mới biến đổi được lòng của họ. Chứ bằng không, chúng ta mà đế quốc, thực dân, chúng ta mà lợi dụng họ, thì họ có phục chúng ta, họ có trở về với Chúa không? Do đó nên, khi chúng ta hưởng thụ là chúng ta đẩy tất cả mọi người đi chỗ khác chơi. Tất cả mọi người là kẻ thù của chúng ta nếu họ đụng đến quyền lợi của chúng ta. Trái lại, chúng ta từ bỏ quyền lợi của mình để đặt quyền lợi người khác lên trên hết, phục vụ họ, hy sinh cho họ, thì mới chiếm được tấm lòng của họ. Đó là cái quyền lực, các anh chị thấy không? Và vì thế nên yêu thương mới là trị vì. Chứ còn chúng ta cứ vơ vét, chúng ta cứ mình thôi, thì chúng ta hủy hoại chính bản thân mình, chứ đừng có nói người khác nữa. Do đó nên không có vấn đề là chúng ta tin rằng yêu thương là trị vì và phục vụ là quyền lực. Không có. Rồi cái gì nữa? Tôi có tin rằng mục đích cuộc đời của tôi là nước trời, là Thiên Chúa không? Thì tất nhiên cái này là đức tin dạy và chúng ta tin thôi, chứ bây giờ làm sao? Rõ ràng là như vậy thôi, đâu có thể chối cãi được. Nhưng mà chúng ta bây giờ đang tìm gì trên đời này đây này? Thì đó là cái câu trả lời chúng ta có tin thật hay không? Mục đích của tôi là nước trời, là thiên đàng. Vậy mà chúng ta vẫn cứ tìm kiếm gì lặt vặt ở trên đời này. Không có cái đó không chịu được. Không có đủ những cái bộ như vậy là chúng ta thấy được vẫn thiếu thốn, thua người khác. Đó nên chúng ta đâu có tin thật là cuộc đời tôi, mục đích cuộc đời tôi là nước trời đâu, là Thiên Chúa đâu, là thiên đàng đâu. Và Đức Thánh Cha nói, nhắc nhở chúng ta, hay tôi chỉ quan tâm đến những thứ vật chất trần thế. Nó là như vậy. Đó nên chúng ta bây giờ cái nguyên tắc, cái lý thuyết, cái niềm tin của chúng ta nó chưa có được gọi là cụ thể hóa, nó chưa có được hiện thực hóa nơi cuộc đời chúng ta, bởi vì những cái mâu thuẫn của chúng ta, những cái khuynh hướng tự nhiên chúng ta nó vẫn đẩy chúng ta đi tìm những cái ngược lại chúng ta tin, chúng ta chấp nhận. Bởi thế nên chúng ta cần phải xin với Đức Mẹ Maria, đó là hôm nay Đức Maria hát lên bài ca hy vọng và thắp lên niềm hy vọng trong chúng ta. Đấy, bài Magnificat của Đức Mẹ như Đức Cha nói ở đấy, đó là bài ca hy vọng. Và cái bài ca đó nó thắp lại niềm hy vọng trong chúng ta. Nơi mẹ chúng ta nhìn thấy mục tiêu của cuộc hành trình. Mẹ là thụ tạo đầu tiên trong sự trọn vẹn cả thể xác và linh hồn đã đạt tới đích đến là thiên đàng. Đấy, tại sao bài ca hy vọng, bài ca của Đức Mẹ là bài ca hy vọng và mang lại niềm hy vọng cho chúng ta? Bởi vì mẹ Ma là một thụ tạo như chúng ta. Nhưng mẹ đã đạt tới thiên đàng cả hồn lẫn xác của mẹ. Mẹ là một phụ nữ nữa nha, là một con người tầm thường, là một con người ẩn dật, chẳng là gì cả. Thế mà mẹ đã đạt tới nước trời cả hồn lẫn xác của mẹ, thì chúng ta vẫn có thể được như mẹ về tới quê trời. Và vì thế Đức Thánh Cha nói tiếp, mẹ cho chúng ta thấy rằng thiên đàng có thể đạt được trong tầm tay. Trong tầm tay có nghĩa là nó dễ chứ không có khó đâu. Mà chúng ta nghe như vậy chúng ta nghĩ là ôi giời, nói bà xạo, đâu có dễ đâu. Mà đây Đức Thánh Cha nói, em đâu nói đâu, em lặp lại thôi mà. Đạt được trong tầm tay. Nhưng mà Đức Thánh Cha hỏi, làm thế nào được chứ? Vâng, thiên đàng ở trong tầm tay. Nếu chúng ta không nhượng bộ tội lỗi, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa trong sự khiêm nhường và quảng đại phục vụ tha nhân. Đó, nó có ba điều. Về tiêu cực là không có nhượng bộ cho tội lỗi, không có nhượng bộ cho đam mê nhục dục tính mê nấy xấu. Nếu chúng ta được như vậy thì cái đó là phần của chúng ta chứ đâu phải phần của Chúa. Phần của chúng ta là trong tầm tay của chúng ta đó. Rồi ngược lại, tích cực thì có hai. Đó là trước hết đối với Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa trong sự khiêm nhượng. Khi chúng ta khiêm nhượng là chúng ta chúc tụng Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy mình chỉ là hư vô trước mặt Chúa, tin vào Chúa thôi, đó là chúng ta ngợi khen Chúa. Và khi chúng ta tin vào Chúa thôi, ngợi khen Chúa như thế, thì chúng ta tất nhiên là đức bác ái nó phải đi đến chỗ quảng đại phục vụ tha nhân nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi thế nên nó chỉ ở chỗ là mến Chúa yêu người, có thế thôi. Mà nếu chúng ta mến Chúa yêu người thì chúng ta không thể nào coi chúng ta trên Chúa, trên anh em. Thế thôi, cuối cùng là mến Chúa yêu người. Ở trên thiên đàng cũng chỉ có mến, đức mến thôi, chứ còn không còn đức tin nữa. Trên thiên đàng chỉ còn đức mến mà thôi, không còn đức tin nữa. Và vì thế nên ở Chúa thế gian này chúng ta chỉ có cần yêu mến, thế là xong. Và khi chúng ta bị phán xét cũng là vì yêu. Chúng ta có yêu, chúng ta mới qualify vào thiên đàng. Bởi vì thiên đàng chính là một thực tại hiệp thông thần linh, có nghĩa là thực tại yêu thương. Thế thôi, chỉ có yêu thương mới đi đến cái hiệp thông. Và điều kiện để được hiệp thông thần linh trên trời, hay là điều kiện để về nước trời, đó là yêu mến. Và thực tế, cái yêu mến Chúa đó chính là yêu thương tha nhân. Thế thôi, do đó nên chúng ta hãy hy vọng lên, bởi vì chúng ta chắc chắn là sẽ tiếp tục nhượng bộ cho tội lỗi thôi, bởi vì chúng ta yếu đuối. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói là có người sẽ thưa cha, con yếu đuối, nhưng mà hãy cứ vững tin. Bởi vì sao vậy? Đức Thánh Cha trả lời, nhưng Chúa ở luôn ở gần con, vì người giàu lòng thương xót. Đó, chúng ta luôn luôn tin vào Chúa, hy vọng vào Chúa. Bởi vì nước thiên đàng là của Chúa. Do đó, Chúa ban cho những ai khiêm nhượng, hạ mình xuống, tin vào lòng thương xót Chúa. Thế thôi, do đó nên cái vấn đề là thiên đàng ở trong tầm tay chúng ta, là ở chỗ chúng ta hãy tin Chúa. Hãy để cho Chúa thương chúng ta. Đấy, như em vẫn nói, Chúa biết chúng ta là con người bất toàn, sẽ sa ngã phạm tội, sẽ làm mất lòng Chúa. Nhưng Chúa vẫn dựng lên chúng ta để mà thương, miễn là chúng ta hãy tin vào Chúa, có nghĩa là để Chúa thương. Thế là chúng ta được vào thiên đàng rồi. Có vậy thôi, giống như người trộm lành, cả cuộc đời tội lỗi, đến nỗi đã bị chết vì cái tội lỗi của mình, nhưng mà cuối cùng thì được vào thiên đàng chứng nhận, và được chính Chúa Giêsu Kitô phong thánh. Tuyệt vời không? Do đó nên thiên đàng ở trong tầm tay chúng ta, có nghĩa là hãy tin vào Chúa, hãy để cho Chúa thương. Và cuối cùng Đức Thánh Cha hướng về Đức Mẹ, xin Mẹ của chúng ta nắm lấy tay chúng ta, đồng hành với chúng ta đến vinh quang, mời gọi chúng ta vui mừng khi nghĩ đến thiên đàng. Chúng ta hãy ca tụng Mẹ Maria bằng lời cầu nguyện của chúng ta, và xin Mẹ ban cho chúng ta một cái nhìn, có thể nhìn thấy thiên đàng trên mặt đất này. Và cái nhìn đó là gì các anh chị? Thì như em vừa mới gợi ý, đó là đức tin. Tin vào lòng thương xót Chúa. Và ngay trên trần gian này, chúng ta đã hoan hưởng thiên đàng rồi. Ở đâu? Ở ngay chính lòng thương xót Chúa. Và chúng ta thấy người trộm lành không? Thiên đàng của anh ta ở chỗ nào? Là một thiên đàng treo. Là một thiên đàng treo. Ở đâu? Trên đồi Can Vê. Trên cái cây thập tự của anh ta. Thiên đàng của anh ta ngay cứ trên cây thập tự của anh ta. Thập tự của anh ta ám chỉ cho tội lỗi và sự chết. Mà anh ta đã nhận mình tội lỗi, xin Chúa thương anh ta. Và chính khi anh ta tin vào Chúa, anh ta được cứu rỗi. Đó có phải là thiên đàng treo của anh ta chính là trên cây thập giá của anh ta? Và anh ta đã được hưởng nước trời ngay trên cây thập giá của anh ta. Tuyệt vời. Mà chúng ta xin với Đức Mẹ cho chúng ta một cái nhìn, có thể nhìn thấy thiên đàng trên mặt đất này. Đó là chúng ta nhìn nhận mình bé nhỏ tội lỗi, để xin Chúa thương xót chúng ta.